là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Tỉnh Yên Bái công bố các quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ làm lãnh đạo các ngành và địa phương.
Ủy ban nhân dân tỉnh họp thành viên để đôn đốc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu trong tháng 8.
Ngành du lịch Yên Bái khai thác 50 tour du lịch phục vụ du khách.
Xã Đậm Có, huyện Mù Cang Chải có 27 phụ nữ lấy chồng nước ngoài. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Nhật Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trấn Yên được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Trao quyết định chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long nhấn mạnh, trong năm 2024, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm cho chủ trương kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Đến nay, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và năng lực cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thống nhất điều động chỉ định chức Bí thư Đảng ủy khối. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long khẳng định, đồng chí Trần Nhật Tân là cán bộ có năng lực trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau và được thử thách qua thực tiễn tại cơ sở. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, đồng chí Trần Nhật Tân đã cùng với tập thể thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Trấn Yên lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị của huyện đạt nhiều kết quả quan trọng. Đồng chí Tạ Văn Long tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Trần Nhật Tân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tập thể lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nêu ra một số đặc thù của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và mong muốn tập thể lãnh đạo Đảng bộ khối cùng cán bộ, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trần Nhật Tân cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tin tưởng và giao trọng trách mới. Trên cương vị công tác mới, đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu cùng với tập thể xây dựng Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ngày càng vững mạnh.
Sáng mùng 2 tháng 8, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phóng viên Ngọc Sơn, Minh Hoàng đưa tin.
Theo quyết định số 1555 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Kể từ ngày 1 tháng 8 2024. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị đồng chí Đỗ Quang Minh sẽ phát huy vai trò của người đứng đầu, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, cập nhật thông tin, phát huy tối đa năng lực, sở trường, kiến thức, kinh nghiệm công tác, chung sức đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo sở và đội ngũ công chức viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của ngành cũng như nhiệm vụ của tỉnh trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Trong đó, tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách người có công với cách mạng và các chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, tập trung các giải pháp giải quyết việc làm, đặc biệt là triển khai hiệu quả nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về đưa lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024-2030, đẩy mạnh tuyển sinh đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giảm nghèo, hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng đề nghị đội ngũ cán bộ công chức viên chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ đồng chí Đỗ Quang Minh trong vai trò vị trí công tác mới để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, phóng viên Thủy Trang, Hữu Minh đưa tin.
Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã thông qua quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đoạt, Giám đốc Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1 tháng 8 2024. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của đồng chí Nguyễn Đoạt và đề nghị trên cương vị mới, đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, cùng tập thể lãnh đạo, công chức viên chức Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyển đổi số, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Đoạt cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của lãnh đạo tỉnh và khẳng định sẽ cùng tập thể cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được của ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác.
Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế xã hội 7 tháng năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. 7 tháng năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng tình hình kinh tế xã hội của tỉnh vẫn có nhiều khởi sắc. Trong 17 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu có kết quả đánh giá đảm bảo theo tiến độ và vượt kế hoạch đề ra. Tiêu biểu như kế hoạch trồng rừng đạt trên 14.000 ha, đạt gần 95% kế hoạch. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,36% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 10.400 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 16.600 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 30%. Số lượt khách du lịch đến địa bàn ước đạt trên 1.445.000 lượt khách, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách còn nhiều khó khăn nhưng số thu đã tăng gần 14% so với năm trước, ước đạt gần 1.960 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 184.000 tấn. Tổng đàn gia súc chính ước đạt trên 854.000 con, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt trên 50.000 tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Trong tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo chương trình hành động số 188, chương trình hành động số 01 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đề án chính sách tỉnh đã ban hành, tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện, quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040, chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2025, dự toán ngân sách năm 2025 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2025-2027. Đẩy mạnh triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục xây dựng các văn bản triển khai các luật mới ban hành, triển khai hiệu quả các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19.
Yên Bái đã xây dựng mở rộng được trên 50 tour du lịch phục vụ du khách, trong đó có 5 tour phục vụ khách quốc tế. Nhằm tạo hình ảnh và điểm đến đặc thù Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã tập trung xây dựng thương hiệu du lịch và hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái du lịch theo chuỗi giá trị với nhiều sản phẩm chủ đạo. Đồng thời tích cực xây dựng mở rộng các tour du lịch, khai thác các tour mới trong tỉnh để phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Các sản phẩm du lịch chủ đạo được tỉnh chú trọng là du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và khám phá, du lịch tìm hiểu văn hóa các dân tộc, lễ hội truyền thống, du lịch tham quan các di tích lịch sử văn hóa, du lịch thể thao, vui chơi giải trí, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện. Các sản phẩm du lịch được tập trung ở 4 vùng du lịch trọng điểm là vùng du lịch Hồ Thác Bà và dọc sông chảy, vùng thành phố Yên Bái và phụ cận, vùng du lịch miền Tây và vùng du lịch Bắc Trấn Yên, Văn Yên. Cùng với đó, tỉnh đã xây dựng mở rộng được trên 50 tour du lịch để phục vụ du khách. Ngoài ra, Yên Bái cũng triển khai liên kết xây dựng các tour tuyến phục vụ khách liên kết giữa các địa phương ngoài tỉnh với các địa phương của tỉnh, kết nối với các công ty lữ hành ngoài tỉnh và quốc tế đến khảo sát, khai thác thị trường du lịch tại địa phương. Theo đó, tỉnh đang xây dựng tuyến du lịch một cung đường 5 điểm đến. Theo cung đường Trạm Tấu tỉnh Yên Bái, Bắc Yên tỉnh Sơn La, xây dựng tuyến du lịch tâm linh dọc sông Hồng Hà Nội Phú Thọ Yên Bái Lào Cai. Hành trình từ đông sang tây, thiên nhiên và con người, Hà Giang Yên Bái Hà Nội dành cho nhóm khách đi xe máy. Các sản phẩm du lịch ruộng bậc thang. Việc hình thành mở rộng các tour tuyến du lịch sẽ góp phần quan trọng tạo thành những mắt xích bền chặt để Yên Bái tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước trong thời gian tới.
7 tháng đầu năm nay trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có tình trạng người dân, chị em phụ nữ vắng mặt ở địa phương đi làm ăn xa không rõ địa chỉ và một bộ phận phụ nữ vội vàng kết hôn với người nước ngoài, chủ yếu lấy người Trung Quốc, nhất là chị em phụ nữ Mông. Theo thống kê đến thời điểm báo cáo đã có 47 trường hợp kết hôn với người nước ngoài đã đến cơ quan chức năng của huyện làm thủ tục và riêng trong tháng 7 có 29 trường hợp. Ở hầu hết các xã, trong đó nhiều nhất là Nậm Có với 27 trường hợp. Các ngành chức năng của huyện đã tuyên truyền nêu những tác hại rủi ro của việc kết hôn vội vàng với người nước ngoài, tác hại của việc tảo hôn, sinh con thứ ba và tuyên truyền các quy định pháp luật, chế độ chính sách, giới thiệu địa chỉ việc làm, xuất khẩu, lao động nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái đang trong quá trình chuyển đổi số toàn dân, toàn diện với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng công nghệ thông tin.
Để quá trình này đi đến sự thành công, an toàn thông tin là một trong những yếu tố đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, các nguy cơ gây mất an toàn thông tin đã và đang đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi cần có sự chú trọng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Hiện nay, hệ thống Trung tâm Giám sát An toàn An ninh mạng SOC của tỉnh đang giám sát và bảo vệ 3.113 máy tính của các cơ quan đơn vị, giám sát an toàn lớp mạng cho 38 cơ quan đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, giám sát bảo vệ 42 ứng dụng trang thông tin của các cơ quan đơn vị. Là đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin, từ năm 2022 đến nay, Trung tâm Chuyển đổi số Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã thực hiện đánh giá an toàn thông tin cho 21 hệ thống thông tin cấp độ 2 gồm các sở ban ngành, huyện, thị, thành phố và 4 hệ thống thông tin cấp độ, cấp 1, cấp xã. Trong quá trình đánh giá đã phát hiện 75 lỗ hổng ở mức nghiêm trọng và đã thực hiện khai thác chiếm quyền điều khiển được 14 máy tính tại một số cơ quan. Ngay sau khi kết thúc quá trình đánh giá, Trung tâm Chuyển đổi số đã chủ động làm việc với các cơ quan đơn vị để khắc phục ngay các lỗ hổng. Ông Vũ Lê Duy, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì Trung tâm Chuyển đổi số đẩy mạnh hoạt động đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số và đăng tin. Từ năm 2002 đến nay thì Trung tâm Chuyển đổi số đã tham mưu cho Sở Thông tin Truyền thông tổ chức được 3 lớp đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ công chức viên chức trong tỉnh. Đặc biệt thì trong năm 2002 và 2003 thì đã tổ chức được 10 khóa học đào tạo về an toàn thông tin theo chuẩn quốc tế cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin và an toàn thông tin tại các cơ quan đơn vị trong tỉnh. Thì trong đó thì trực tiếp thì Trung tâm Chuyển đổi số đã cử được 9 cán bộ tham dự các khóa học đào tạo quốc tế này. Dự kiến trong năm 2024 thì sẽ tổ chức thêm 5 khóa đào tạo theo các chuẩn quốc tế này nữa. Ngoài ra thì Trung tâm Chuyển đổi số cũng đã đẩy mạnh cái hoạt động diễn tập thực chiến. Trước đây thì là các hoạt động diễn tập thực chiến này thì thường xuyên được phối hợp tổ chức với các đơn vị, các công ty như công ty an toàn thông tin mạng CMC hoặc là BKV hoặc là các trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam như VNSERT của Bộ Thông tin Thông. Nhưng mà từ năm 2023 đến nay thì Trung tâm Chuyển đổi số đã chủ động tổ chức các hoạt động diễn tập thực chiến cho các cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin và an toàn thông tin trong tỉnh. Và dự kiến các năm tiếp theo thì trung tâm sẽ chủ động tổ chức các hoạt động này.
Là mô hình điểm đảm bảo an toàn thông tin trong 173 xã phường, thị trấn của tỉnh Yên Bái, mô hình an toàn thông tin tại thị trấn Thác Bà đã kiểm soát truy cập từ bên ngoài mạng, chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, cài đặt phần mềm diệt virus cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, thiết bị và phần mềm tường lửa cho hệ thống. Vào tháng 5 năm 2023, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức kiểm tra đánh giá, kiểm thử hệ thống. Qua kiểm tra, không phát hiện lỗ hổng bảo mật. Chị Nguyễn Thị Hoa, cán bộ tư pháp, Ủy ban nhân dân thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình cho biết.
Khi mình là người trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ trên các phần mềm ấy, thì từ khi nắp cái hệ thống tường lửa này, mình cảm nhận thấy là cái hệ thống tường lửa này rất là tốt vì nó đã bảo vệ cho các phần mềm mình làm trực tiếp trên hệ thống, ví dụ như các văn bản mình làm ấy, khi mà xảy ra có vấn đề gì thì các văn bản của mình không bị mất, và các trang mình có vào các trang ấy thì có các, nếu như có virus thì là nó có mã bảo vệ đã thông báo cho mình là mình không thể vào tiếp tục được những cái trang mà có độc tố đấy.
Cùng với việc xây dựng mô hình điểm, tỉnh Yên Bái còn chú trọng đến công tác đào tạo nhân lực thông qua việc tổ chức các lớp học về an toàn thông tin cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2022 đến nay, đã tổ chức được 40 lớp cho trên 4.600 học viên. Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã có 41 thành viên đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các sở ban ngành địa phương, cử 20 cán bộ công chức viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng tham gia 3 khóa đào tạo, thi chứng chỉ quốc tế về quản trị mạng, an toàn thông tin mạng. Đặc biệt đã tổ chức diễn tập thực chiến và bồi dưỡng cho 98 cán bộ kỹ thuật chuyên trách, bán chuyên trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại các cơ quan đơn vị có liên quan. Thông qua diễn tập, giúp hệ thống vận hành của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp được tập dượt trước với các tình huống tấn công mạng có thể xảy ra nhằm kiểm soát các nguy cơ ứng phó với các sự cố để đảm bảo hệ thống thông tin được đảm bảo ổn định, khôi phục nhanh nhất khi xảy ra sự cố. Ông Trần Hùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái cho biết về công tác đảm bảo an toàn thông tin tại cơ quan mình như sau.
Đi cùng với những cái lợi ích to lớn mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại thì chúng ta cũng đang phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ và thách thức. Và một trong những nguy cơ đó có nguy cơ mất an toàn thông tin mạng. Nhận thức được vấn đề này thì Sở Khoa học Công nghệ của chúng tôi cũng đã chủ động chỉ đạo triển khai một số biện pháp nhằm tăng cường đảm bảo an toàn cho hệ thống tin của Sở, như xây dựng hệ thống mạng LAN đồng bộ, có trang bị các công cụ bảo vệ trước các nguy cơ tấn công, định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống mạng LAN, cài đặt các chương trình diệt virus có bản quyền trên máy tính, và kịp thời cập nhật các phần mềm, các bản vá lỗ hổng bảo mật theo khuyến nghị và thường xuyên backup sao lưu dữ liệu, ban hành quy chế quản lý vận hành mạng LAN, đồng thời cập nhật các hồ sơ cấp độ khi có sự thay đổi để đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 85/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Và cuối cùng là chúng tôi thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin và tham gia diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng.
Mất an toàn an ninh mạng có thể gây ra nhiều hệ lụy khôn lường. Chính vì vậy, đảm bảo an toàn thông tin mạng là yếu tố then chốt giúp tỉnh Yên Bái chuyển đổi số thành công và bền vững. Trong đó cần xây dựng đội ngũ an ninh chuyên trách, tổ chức các lớp diễn tập đảm bảo an toàn thông tin và quan trọng hơn cả là nâng cao nhận thức của cán bộ công chức viên chức và người dân trong môi trường mạng, nhận thức được các mối đe dọa an ninh mạng tiềm ẩn và cách bảo vệ bản thân trước những mối đe dọa đó.
Thưa quý vị và các bạn, em Nguyễn Tiến Dũng, lớp 12 chuyên Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, là thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024, Nguyễn Tiến Dũng đã xuất sắc trở thành thủ khoa của tỉnh Yên Bái với 55,65 điểm. Dũng cũng là thí sinh đứng thứ 7 trong top 10 thí sinh có điểm cao nhất khối D của tỉnh Yên Bái với 27,4 điểm. Em Nguyễn Tiến Dũng phấn khởi nói:
quá trình nỗ lực cố gắng và cũng như là một quá trình học tập dài, và cháu nghĩ rằng là tuy nhiên thì đây mới chỉ là một bắt đầu mới của mình thôi ạ. Và đây có thể coi như là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tuổi 18 của cháu. Và sau đó cháu sẽ tiếp tục phát huy những thành tích này ở trường Đại học Ngoại ngữ với vai trò là một sinh viên của Đại học Ngoại ngữ và chuyên ngành là sư phạm tiếng Anh ạ.
Để đạt được kết quả này, Dũng đã sắp xếp thời gian ôn tập các môn học một cách khoa học với thời gian biểu hàng ngày. Đối với Dũng không có chuyện học tủ hay phân biệt môn chính môn phụ, mà môn nào đối với em cũng quan trọng. Đặc biệt Dũng rất yêu thích môn địa lý và tiếng Anh. Việc học tốt các môn này giúp em hiểu hơn về cuộc sống, tự tin trong giao tiếp, diễn đạt và trò chuyện với mọi người. Em Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ về kinh nghiệm học tập của mình như sau.
Đối với các môn như kiểu là thuộc tổ hợp khoa học xã hội thì mình chỉ cần chú tâm nghe giảng các thầy cô nói ở trên lớp và chú ý nghe giảng các bài học đó, kết hợp với việc là đến giai đoạn cuối thì mình tập trung và ôn luyện gấp rút luyện đề là cháu nghĩ là có thể đạt được kết quả cao rồi ạ. Còn đối với các môn như kiểu toán thì nó đã là một quá trình dài và bạn cần phải nỗ lực và học tập ngay từ đầu cấp 3 khi mới vào lớp 10. Còn đối với môn tiếng Anh, bởi vì bản thân cháu là một học sinh chuyên Anh nên cháu cũng không quá là lo ngại về bộ môn này lắm. Còn đối với bộ môn văn thì cháu nghĩ là đây là một bộ môn khá là kiểu mình cần phải trau chuốt và cũng như là tìm đọc nhiều các tài liệu khác nhau thì từ đó mới có thể đưa ra một bài làm tốt nhất được.
Trong suốt 12 năm học, Dũng đều đạt học sinh giỏi, luôn đứng top đầu của lớp và của trường. Em đạt chứng chỉ IELTS 7.5. Không chỉ có thành tích học tập đáng nể, Dũng còn là người sống hòa đồng, tích cực tham gia các phong trào do trường tổ chức. Trong lớp em luôn sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ các bạn những bí quyết để cùng học tốt. Ở trường em là hạt nhân tích cực tham gia các câu lạc bộ và tham gia làm sáng tạo nội dung truyền thông cho nhà trường. Ông Trần Việt Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết.
Em Nguyễn Tiến Dũng là thủ khoa toàn tỉnh, đạt điểm số là 55,6 điểm. Trong cái kỳ thi này thì trường chúng tôi còn có 147 học sinh đã trúng tuyển vào các trường đại học top đầu trong toàn quốc. Thì đây là cũng là cái cơ sở để mà chúng tôi tiếp tục khẳng định cái thương hiệu nhà trường trong những năm học tiếp theo.
Với kết quả thi tốt nghiệp xuất sắc, Dũng sẽ lựa chọn đăng ký vào chuyên ngành sư phạm Anh của trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngôi trường Dũng luôn mơ ước trở thành một giáo viên giỏi để sau này mang kiến thức trở về quê hương truyền đạt lại cho thế hệ trẻ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Putin đã lên tiếng về cuộc trao đổi tù nhân lịch sử ngày 1 tháng 8 giữa Nga và phương Tây. Ngày 1 tháng 8, Nga và phương Tây bất ngờ tiến hành vụ trao đổi tù nhân. Theo đó, Nga nhận 8 công dân và 2 trẻ em là con của những người này. Đổi lại, 16 công dân thường trú phương Tây và các nhân vật đối lập người Nga di chuyển theo chiều ngược lại. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết cuộc trao đổi là một kỳ tích về ngoại giao và tình hữu nghị, đồng thời ca ngợi các đồng minh của Washington với những quyết định táo bạo và dũng cảm của họ. Tổng thống Nga Putin đã đích thân ra tận sân bay Vnukovo 2 ở ngoại ô Moscow để đón các công dân Nga được trao trả và chào mừng họ trở về nhà. Ngày nay, nhờ có sự phát triển của khoa học công nghệ, ngành nông nghiệp đã được hiện đại hóa và trong tương lai, lĩnh vực này sẽ còn được cải tiến nhiều hơn khi có sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo. Mới đây, các nhà khoa học đã cho ra đời một loại robot diệt cỏ hiện đại vừa có khả năng phát hiện và diệt cỏ tự động, vừa giúp theo dõi hiện trạng cây trồng. Robot có tên là Clore được nhà sản xuất công nghệ nông nghiệp Utrover giới thiệu ở Anh, là sản phẩm kết hợp giữa robot và trí tuệ nhân tạo với mục tiêu giải phóng nông dân khỏi công việc dọn cỏ vất vả. Chỉ trong tích tắc, robot bật chế độ quét bằng mắt thần để xác định mục tiêu, nhắm đúng vị trí cỏ dại và đốt bằng công nghệ ánh sáng tập trung. Công nghệ này hoàn toàn không tiềm ẩn nguy cơ như tia laser, ngược lại có độ chính xác cao và không gây hại cho cây trồng cũng như đất đai. Ngoài ra, robot này cũng hỗ trợ chụp ảnh riêng lẻ để đánh giá hiện trạng cây trồng, theo dõi tốc độ sinh trưởng cũng như xác định phương pháp bảo vệ cây trồng đó. Nặng không quá 350 kg, chạy bằng pin và năng lượng mặt trời, Clore có thể làm việc nhiệm vụ trên 1,5 hectare cánh đồng trong 8 giờ, qua đó giúp tăng hiệu suất và hiệu quả lên đến gấp nhiều lần so với phương pháp phân truyền thống. Dự kiến sau thử nghiệm, Utrover sẽ đưa sản phẩm ra thị trường vào năm 2026. Ngày 1 tháng 8, Ngân hàng Trung ương Anh thông báo giảm lãi suất từ 5,25% xuống 5%, đánh dấu đợt giảm lãi suất đầu tiên của ngân hàng này kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 3 năm 2020. Quyết định cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh được ra trong bối cảnh lạm phát tại nước này trong tháng 5 giảm xuống còn 2% và giữ ở mức này trong tháng 6. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Bailey cho biết ngân hàng đã có thể hạ lãi suất khi áp lực lạm phát đã giảm. Tuy nhiên, ông cho biết cần cẩn trọng trong việc cắt giảm lãi suất quá nhanh hoặc quá lớn, khẳng định cần đảm bảo lạm phát ở mức thấp và ổn định để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Giới phân tích nhận định, thông điệp của ông Bailey cho thấy có khả năng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất liên tiếp sau đó. Mặc dù lạm phát trên đà giảm song chưa được kiểm soát hoàn toàn, với dự báo sẽ tăng vượt mức 2% trong những tháng tới. Trong đó, giá dịch vụ trong các lĩnh vực như khách sạn, nhà hàng vẫn ở mức cao. Luật trí tuệ nhân tạo của EU chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Dự luật này là quy định toàn diện đầu tiên trên thế giới nhằm quản lý trí tuệ nhân tạo, đánh dấu một bước quan trọng của EU trong việc quản lý việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Dự luật quy định các hệ thống trí tuệ nhân tạo như chatbot phải thông báo rõ ràng cho người dùng rằng họ đang tương tác với máy móc và các nhà cung cấp công nghệ trí tuệ nhân tạo phải đảm bảo rằng nội dung âm thanh, video, văn bản và hình ảnh tổng hợp có thể được phát hiện là nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Ngoài ra, dự luật quy định việc sử dụng các hệ thống trí tuệ nhân tạo được coi là có mối đe dọa rõ ràng đối với các quyền cơ bản của người dùng đều bị cấm. Đối với các công ty vi phạm quy định, EU sẽ áp dụng mức phạt tới 7% doanh thu toàn cầu hàng năm. Các quốc gia thành viên EU cần chỉ định cơ quan có thẩm quyền giám sát thị trường và luật pháp hiện hành ở quốc gia tương ứng của họ trước ngày 2 tháng 8 năm 2025. Văn phòng trí tuệ nhân tạo của Ủy ban châu Âu sẽ là cơ quan chủ chốt thực hiện dự luật ở cấp EU. Các quy tắc liên quan của đạo luật trí tuệ nhân tạo của EU sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Một số quy tắc sẽ có hiệu lực sau 6 tháng hoặc 12 tháng sau khi luật được thông qua, trong khi hầu hết các quy tắc sẽ có hiệu lực vào ngày 2 tháng 8 năm 2026.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt của Việt Nam đã dừng bước sau thất bại xít sao 5-6 trước đối thủ người Iran Mobina Fala ở vòng 1/32 Olympic 2024 nội dung 1 giây nữ. Hai nữ cung thủ hòa nhau ở set đầu tiên. Trong set 2 tiếp theo, Ánh Nguyệt và Fala mỗi người thắng một set cùng với tỷ số sát nút 27-26. Khác biệt lớn nhất tới ở set thứ 4 khi cung thủ Iran bất ngờ thăng hoa và ghi tới 29 điểm, nhiều hơn nữ đại diện của Việt Nam 2 điểm. Trong set 5 cuối cùng, chiến thắng 27-26 của Ánh Nguyệt là không đủ để lật ngược thế cờ và phải dừng bước tại Olympic 2024 một cách đầy đáng tiếc. Trước đó, cung thủ Lê Quốc Phong của Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ khi thua với tỷ số 0-6 trước tay người cung thủ người Moldova Ora Rudan ở vòng 1/32 Olympic 2024 nội dung cung 1 giây nam. Ở set đầu tiên, Quốc Phong chỉ giành được 24 điểm. Tới set thứ 2, anh đã có được 28 điểm. Cuối cùng ở set 3, vận động viên người Việt Nam giành 26 điểm. Trong cả 3 set, vận động viên Việt Nam đều thua sát nút so với đối thủ. Tổng điểm của Ora Rudan sau 3 set lần lượt là 28, 30 và 27 điểm. Như vậy, sau 7 ngày tranh tài, tổng số 16 vận động viên của Việt Nam dự Olympic 2024, 9 người đã phải dừng bước và chưa ai giành được huy chương. Hai vận động viên bóng bàn Ri Song-sik và Kim Jong-un của Triều Tiên đã trở thành một hiện tượng ở Olympic Paris 2024 với tấm huy chương bạc đôi nam nữ trong lần đầu tham dự. Trong số 16 đôi vợt tranh tài ở nội dung đôi nam nữ, Kim Jong-un và Ri Song-sik bị xếp hạng thấp nhất, nhưng họ đã lần lượt đánh bại các cặp hạt giống số 2, số 8 và số 4 để tiến thẳng đến trận chung kết, đối đầu với đôi hạt giống số 1 Trung Quốc là Wang Chuqin và Sun Yangsha. Dù thua 2-4 ở chung kết, nhưng Ri Song-sik và Kim Jong-un đã tái lập thành tích tốt nhất của bóng bàn Triều Tiên ở Thế vận hội. Tay vợt số 1 thế giới Iga Swiatek đã phải dừng bước tại Olympic Paris 2024 sau khi để thua tay vợt Trương Chin Huang của Trung Quốc trong trận bán kết đơn nữ quần vợt. Trương Chin Huang đã đánh bại Swiatek chỉ trong 2 set. Tay vợt người Trung Quốc bẻ 3 trong 4 game giao bóng của hạt giống số 1 ở set đầu tiên và không một lần cho đối thủ cơ hội bẻ game, nhờ vậy cô đã thắng nhanh 6-2. Swiatek sử dụng cú thuận tay mạnh mẽ của mình để dẫn trước 4-0 trong set thứ 2. Tuy nhiên, Trương Chin Huang đã kết hợp những cú đánh bỏ nhỏ ấn tượng vào lối chơi sức mạnh của mình khi cô chiến đấu để gỡ hòa 4-4. Sau đó tay vợt người Trung Quốc giành thêm break để ấn định chiến thắng 7-5 và kết thúc trận đấu.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 8, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa rào cục bộ, mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, trưa chiều hứng nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, trưa chiều hứng nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Theo quy định, người lao động sẽ bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu với mỗi năm về hưu trước tuổi. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, luật hiện hành quy định người lao động được hưởng lương hưu khi đảm bảo điều kiện đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ Luật Lao động. Các trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi người lao động nghỉ hưu sớm dựa trên quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ Luật Lao động 2019 gồm:
người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trường hợp này áp dụng cho những người lao động đã làm việc trong các khu vực đặc biệt khó khăn và nhận phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Người lao động chỉ cần đủ 15 năm làm việc ở các vùng này để được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định. Đối với người lao động thuộc trường hợp này, tuổi nghỉ hưu được tính bằng tuổi tối đa quy định, trừ đi tối đa 10 tuổi.
Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Quy định này áp dụng cho những người lao động đã làm công việc khai thác than trong hầm lò trong ít nhất 15 năm. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các trường hợp trên, nhóm cán bộ công chức viên chức thuộc diện tinh giản biên chế và đáp ứng các điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.